Có chất cam lồ, ai dùng sẽ sống lâu vạn tuổi, không bệnh an vui. Nhưng rồi sẽ rớt vào hầm sâu nguy hiểm. Bồ Tát biết nguy hiểm sanh tử luân hồi, nên chẳng cầu món ăn thượng diệu của cõi trời, huống chi còn tham món ăn cõi người. Phàm phu ham sống đến nỗi không từ cả hòn sắt nóng ở trong địa ngục, huống chi dám không ăn không thọ sanh trong loài người.
Phàm phu ham sống, thế chúng ta cứ phải ăn, nghĩa là vơ những cái vật ở bên ngoài vào đắp lên thành cái thân, thì thèm khát có cái thân để làm nơi nương tựa, cho rằng cái thân này là mạng sống của mình. Có nó thì mới có mình, không có nó là không có mình. Cho nên thèm khát có cái thân, thèm khát cái thân tức là cái chấp ngã, ngã ái, ngã chấp. Thế nên thèm, vì cần như thế cho nên con người cũng phải tham ăn. Nhất là loài vật càng mê bao nhiêu thì càng thèm khát có cái thân. Ở đây gọi là khát sống, thèm sống, tức là thèm có cái thân để nương tựa. Ngã cho là thân thể của mình, cho nên cần phải có cái thân. Cho đến nỗi mà ở trong địa ngục ấy, đấy, phải ăn hòn sắt nóng, uống nước đồng sôi, vơ những cái ấy vào để nhận là thân thể của mình. Mà ở địa ngục người ta cũng không dám từ chối cái hòn sắt nóng, cái nước đồng sôi. Chứ nếu người ta đừng ăn hòn sắt nóng, đừng uống nước đồng sôi, thì người ta đâu, thì người ta không có cái thân ở trong địa ngục. Nhưng mà chấp rằng ta đây là thân thể của mình, cái ngã ái ngã chấp này. Vậy cho nên Phật dạy chúng ta phải quán để tỉnh ra, đừng nhận là ta, đừng nhận đấy như chúng mình hiện tại đây cái thân này, nhận là thân thể của ta, đó gọi là cái ngã ái ngã chấp. Cho nên chúng ta loài người vất vả bao nhiêu để lo cho có thức ăn, thức uống, để có cái ăn, có cái uống để nuôi cái thân. Bởi vì lấy cái thân này là thân thể của mình. Thì ở trong loài người như trước mắt chúng mình trông thấy bao nhiêu cái cực nhọc để lo nuôi thân. Đấy là ở trong loài người, cái nghiệp của loài người. Còn con trâu, con bò, con chó, con mèo, nó cũng thèm khát cái miếng ăn để nó nuôi cái thân. Chung quy chỉ có cái ngã ái ngã chấp thôi, nhận cái thân này là mạng sống của mình. Thì các loài vật chúng ta nhìn chung quanh đây, nó thèm ăn thèm uống, có đến nỗi ở trong rừng này nó cứ ăn tươi nuốt sống, loài vật ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Mà cái loài người gọi là khôn, là sáng suốt, nhưng mà chỉ khôn để tài giỏi cướp cái mạng của các loài vật làm cái thân của mình. Thì loài người khôn lắm, nhưng mà khôn thế nào là răng lưới để bắt chim, nào là răng lưới để bắt cá, rồi thả cái độc ác ra đến nỗi thả cái lưỡi câu, thả cái mồi để cho cái con cá nó thèm cái lưỡi câu, cái mồi, nó đớp một cái là nó mất mạng. Thì chính mình đang lấy cái mạng của nó để nuôi cái mạng của mình. Loài người khôn hơn muôn vật, khôn ở cái chỗ mang bao nhiêu cái tài, cái làm cái mưu mẹo để đánh lừa con vật, nhà nào cũng có cái địa ngục ở trong nhà. Sáng thì luộc nồi cua, rồi nồi ốc, đến trưa thì mổ bụng những con cá, cắt cổ những con gà. Đấy, chúng ta thấy cái tàn ác khắp nơi, chỉ ở cái chỗ để kiếm miếng ăn, chỉ ở cái chỗ coi là cái thân này nó phải vơ những các thứ để tất thành một cái thân, nhận là thân thể của mình. Đấy, chỉ có ở một cái ngu si ấy, nó ra tất cả không biết bao nhiêu tội ác. Thế ở đây Phật chỉ cho chúng ta thấy chúng ta đang tham ăn tham uống thế nào. Đấy, nhìn ra loài vật họ cũng đang tham ăn tham uống, mà rồi đến ở địa ngục cũng chỉ vì tham cái thân, sợ hãi không có cái thân, cho nên đến nỗi phải ăn cỏ hòn sắt nóng, uống nước đồng sôi để vơ những cái khổ ấy, là cái mạng sống của những người ở trong địa ngục. Thế là chung quy chúng ta chỉ vì mê. Trong kinh Lăng Nghiêm vừa mới mở kinh Phật chỉ ngay, chỉ bởi vì không biết cái tịch thường tâm tánh, không biết chính cái chân tâm bản tánh của mình nó tịch, nó thường, lúc nó vô lượng thọ. Bản chất của mình là vô lượng quang, vô lượng thọ, không nhận, không tìm, không quên mất. Rồi bây giờ cứ mãi mê đi vơ những các thứ ở bên ngoài để tết lại, để thành có cái thân này. Ở đây Phật nói rằng, đấy, như vừa rồi Thầy vừa nói đấy, là cái chỗ Phật nói về cái khổ, những chúng sinh nó thèm ngã, cái ngã ái, ngã chấp, cho đến cái cõi địa ngục, không ăn hòn sắt nóng, uống nước đồng sôi để duy trì cái mạng sống. Còn ở cõi trời, có chất cam lồ, ai dùng sẽ sống lâu một vạn tuổi. Mà suốt cái thời gian một vạn tuổi ấy không bệnh, không bệnh tức là bình an mạnh khỏe, lại có mắt thấy tai nghe toàn những cái chuyện an vui, sáu căn đấy, tức là cảnh giới ở trên cõi trời. Thì đây, trong một cái bài ngắn như này, Phật chỉ cho chúng ta cõi trời và cõi địa ngục, cả sáu đạo hữu tình đấy, đang sống trong đường mê. Đấy, làm ác thì vào địa ngục, mà làm tu mười thiện, cái chất cam lồ này là tu mười thiện. Mười thiện tức là thân không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, đó là ba. Cái tâm không tham, không sân, không si, thế là sáu. Còn cái miệng không nói dối, không hai lưỡi, không thêu dệt, không độc ác, thế là thân ba, tâm ba là sáu, cái miệng bốn là mười. Tu được mười cái điều lành này thì sẽ sống lên được ở cõi trời. Ở cõi trời sống lâu vạn tuổi, mà cái thân làm bằng ánh sáng, cho nên không có bệnh. Sáu căn sống gặp sáu trần, toàn những cái cảnh vui vẻ, thế là sống cả vạn tuổi. Đây là cái đối với loài người ngẩng lên nhìn thì đây là tất cả sự chúng ta thèm khát. Sống lâu, cả ngày sống vạn tuổi, mình chỉ sống có 100 năm, mà cái thân lại không có bệnh. Mình còn sống có 100 năm mà cái thân đất nước gió lửa nó lại cứ bệnh, bởi vì bốn cái chất ấy nó cứ không hợp với nhau, nó biến hóa cho nên thành mình gọi, mình vơ lấy mình nhận là mình, cho nên mình gọi là bệnh hoạn, gọi là già lão. Thế rồi nó tan rã thì mình gọi là tôi chết. Cho nên chúng mình chỉ sống tuổi thọ có 100 năm mà thân thì bệnh hoạn, các thứ tai nạn ở bên ngoài nữa. Đã như thế mà sáu căn hàng ngày thì tránh báo, nó cái y báo là những cái duyên ở bên ngoài, toàn chúng ta là toàn những cái ân ái biệt ly, oán thù gặp gỡ cầu chi chẳng được, phải gặp toàn những cái thì bởi vì là những cái đống đất mà mình cứ nhận là mình, cho nên là gọi là ân ái biệt ly, gọi là oán thù gặp gỡ. Ai bắt mình ân ái, ai bắt mình oán thù đâu, nhưng mà tự mình cứ vơ lấy nhận là thân ta, thân người, rồi gọi là bố mẹ, rồi gọi là anh em. Thế cho nên đây kể cho mình cái khổ của địa ngục và cái vui ở trên thiên đường. Nhưng dù rằng sống vạn tuổi rồi nó cũng đến cái ngày hết, rốt ráo lại rơi vào hầm sâu nguy hiểm, là bởi vì vẫn cứ không nhận được mình là cái gì thật. Cái tánh vô lượng quan, vô lượng thọ mình vẫn không nhớ nhận ra, mà cứ lo đi vơ những các thứ để làm thân. Thế thì khi hết cái thân trời lại lo đi vơ các thứ thì lại rơi vào địa ngục ngã quỷ bằng sánh. Đấy, cứ lo đi vơ các thứ để nhận là thân thể của mình, rồi cứ tùy theo cái phước đức, cái tội báo mà gặp những các cái, hoặc là hòn sắt nóng ở địa ngục, hoặc là những các đất nước gió lửa như ở trong loài người. Thế thì cứ như vậy, cứ đi vơ những vật bên ngoài nhận là thân mình, hễ cứ có sanh thì nó phải có chết, nó phải có tử, cứ như vậy. Thì bao cho nên là bài trên Phật mới dạy là chúng ta bây giờ phải đem hết cái sức lực tinh thần để mà tỉnh ra, đừng thèm khát cái ngã ái ngã chấp này nữa, gỡ cái ngã ái ngã chấp này ra, tỉnh ra, nhận buông cái hư vọng mà nhận lấy cái tịch thường tâm tánh, là cái tánh A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ. Đây là cái việc thiết then chốt mà tỉnh ngay ra, chúng ta tỉnh chưa được, cho nên Đức Phật mới đặt ra cái phương pháp cho mình cứ từng tiếng một, cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ từng niệm quay về cái tánh chân thật của mình, vô lượng quang, vô lượng thọ, cứ mỗi niệm trở về, để trở về được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, thì tức là mình xa rời năm cái gọi là ngũ trược, kiếp trược, kiến trược. Kiếp trược là mình đang ở cái sống, đang thấy trong thì ngã ái ngã chấp, ngoài thì có cái cảnh, trong có thân, ngoài có cảnh, nên gọi là nội sắc và ngoại sắc, tức là xa rời cái sắc thân. Còn kiến trược là cái thọ ấm, cái sáu căn đó là thọ sáu trần, mà cái thọ nặng nhất ấy, là cứ nhận cơm với nước vào để mà nhận là quyện với cái tư tưởng của mình, nhận là thân thể của mình. Đấy. Và cái kiến hoặc nặng nề nhất cho nên gọi là kiến trược. Thế rồi cái phiền não trược tức là cái tưởng ấm, từ cái khổ vui chúng ta thấy có khởi lên cái yêu cái ghét, thế là mở ra cả một cái nguồn suối chảy tham sân si mạn nghi tà kiến. Cái suối này chảy từ vô thủy đến giờ vẫn chưa ngừng. Bây giờ học Phật để tìm cái phương pháp cho nó khô kiệt. Thế là cái phiền não trược tức là cái tưởng ấm. Thế rồi vì có phiền não, vì có tưởng ấm cho nên đấy cảm cái quả báo, có cái thân tức là hành ấm nó chuyển biến thành cái, có cái thân làm chúng sanh, cứ nhận những cái thân đó là mình thì cứ ăn cơm, cứ uống nước, cứ vơ đủ thứ để đắp, cho nên là có cái thân. Thế rồi cứ nhận cái thân, khi làm người thì nhận được ta là người, là có cái thân, những cái đất nước đó lửa nó kết thành hình con chó thì nhận ta là chó, nó kết thành hình con trâu thì nhận ta là con trâu, để gọi là chúng sanh trược, là cái hành ấm. Thế rồi cái mệnh trược tức là có cái thân đất nước gió lửa này, nó có mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn, hệ sáu thức hoạt động ở sáu căn. Con mắt nó có thấy, cái tai nó có nghe, mũi nó có ngửi, lưỡi nó có nếm, thân nó có xúc, cái bộ óc, cái ý nó biết phải trái, tính toán. Thế có sáu cái thức hoạt động như thế thì mình gọi là tôi sống. Còn sáu cái thức này nó không hoạt động được nữa thì mình gọi là tôi chết. Thế cho nên gọi là cái mệnh trược, nghĩa là cái hoạt động của sáu căn, cái hoạt động của cái thân này. Thế cái thân bằng đất này nó còn hoạt động thì gọi là tôi sống, mà cái thân bằng đất này nó không hoạt động nữa gọi là tôi chết. Trong khi cái tánh thật chính mình vô lượng quang, vô lượng thọ, cái tánh bản chất của mình là vô sanh, thì mình lại không để ý đến, mà bây giờ cứ lo đi vơ những các thứ bên ngoài kết làm cái thân, rồi thiết tha nhận là thân thể của mình. Thế ở đây, đây Phật dạy cái người trí tuệ là dù có được cái thân sống cả vạn tuổi không bệnh, mà lại cái hưởng an vui cả vạn năm, nhưng mà cũng nó có sanh ra rồi nó phải tan đi, nó là cái không phải mình. Vậy thì cái người trí tuệ cũng buông ra, huống chi là cái thân của chúng mình có 100 năm mà nó lại đầy bệnh hoạn, mà lại sáu căn chỉ gặp những cảnh khổ não. Thế nhưng mà huống chi những cái mê của ta, chúng ta Phật chỉ cõi địa ngục đến nỗi uống hòn sắt nóng, ăn hòn sắt nóng, uống nước đồng sôi để mà có cái thân thì họ vẫn thèm khát, họ không từ chối, họ vẫn thèm khát để có cái thân. Cái ngã nếu mà không ăn không uống thì lại không có cái ngã. Đó. Chúng ta thèm khát cái ngã hư vọng này đến trình độ ấy, thế cho nên chúng ta, nhưng mà lật dậy dù có như ông trời đó, sống cả vạn tuổi sung sướng như vậy, nhưng rồi rút cuộc lại lại thành không, chung quy rồi lại bởi vì cái tâm tham ăn đó, cái tâm tham ăn, tham uống, tham vơ những các thứ và thật, để kết làm cái thân. Cho nên hễ hết cái tuổi thọ ông trời thì lại có tuổi thọ của các loài, cứ thế mà biến hóa tùy theo cái thiện ác của mình mà biến hóa. Cho nên ở đây khuyên chúng ta phải ra ngoài, dù có sung sướng cũng đừng thèm khát. Nó là cái hư vọng thì buông nó ra, trở về tìm sống với cái sự thật. Nếu mà ví dụ như cái mê muội này, dù nó có đem cho mình cái sung sướng, mình cũng còn từ chối, bởi vì nó là cái mê muội, nó không phải thật. Huống chi là bây giờ lại những cái mê muội, mình lại đang mê muội mà ở trong khốn khổ, mà lại cứ sống ở trong mê, không chịu tỉnh ra.